tiếp họ về tiến cái chỗ diệt đế đó thì gọi là A Di Đà. Nhưng mà hết thời chư Phật đều có những cái tính chất của cả hai, của Đông của Tây, của lưỡng phương đều có hết. Thì bởi vì cái vấn đề mà đạo của Đức Phật đó là cái con đường để thoát khổ, đạo của Đức Phật đó là con đường để thoát ly sinh tử. Cho nên đạo của Đức Phật là một cái liều thuốc chữa bá bệnh, mà chữa bá bệnh ở đây là chữa cái bệnh gốc. Vì khi chữa cái bệnh gốc thì tất cả các bệnh kia đều không có thể xảy ra. Tức là tất cả những cái bệnh khổ của con người, từ tâm cho đến thân, tâm bệnh hay là thân bệnh, đều phát sinh ra bởi những cái nghiệp duyên gọi là tập. Rồi cái khổ, cái bệnh đó là khổ đế, còn cái tập là cái đưa đến những cái bệnh. Nếu chiếu theo cái tinh thần nhân quả đó thì cái bệnh của chúng ta nó dính líu tới tất cả những cái tác nghiệp của chúng ta. Ví dụ như mình chiếu theo tinh thần nhân quả thì mình thấy người nào mà hay bị bán người khác là cao ngạo thì bị cái quả báo là vụ. Ví dụ như vậy. Người nào mà hủy bán kinh điển, hủy bán chính pháp thì có thể bị câm, vân vân. Thì là tất cả những cái căn bệnh hay là bị điên khùng, đó là cái sự mà gọi là phạm phải những cái tội nghịch, là giống như hủy bán trí tuệ, hủy bán chính pháp, hủy bán những bậc mà gọi rằng là như các vị Bồ Tát hay là chư Phật này nọ, thì có thể bị kết quả báo là không có trí tuệ một chút xíu nào hết, thì nó điên cuồng, nó điên đảo, vân vân. Thì cái thân bệnh của mọi người cũng như cái tâm bệnh không có thể thoát ra khỏi tập đế được. Đây là nếu bây giờ mà tập mà đã trừ thì đương nhiên là muôn bệnh như vậy đều tiệt. Muôn bệnh đó đều phát sinh bởi ngã, tức là cái tập đế của ngã, tức là cái tham sân si của ngã. Chúng ta phải làm sao mà thuộc lòng, mà phải nhớ là khi cứ nói tập cái là mình biết nó là tham sân si, mình biết là ngã chấp. Thì khi chúng ta cũng đã biết và tôi cũng giải thích rõ ràng là cái ngã chấp của mình đó nó là kết tụ bởi tham sân si. Không có tham sân si thì không phải là chấp ngã, mà nếu chấp ngã thì tự dưng ra tham sân si. Cho nên tôi thích, tôi ghét, tôi muốn, tôi thành, tôi bại, tôi đắc, tôi thấp, tôi. Rồi nó mới sinh ra tất cả những cái thứ mà tham muốn, rồi như ý, bất như ý, rồi khổ lại, rồi đấu tranh, rồi sinh ác, vân vân. Đều từ cái chữ tôi mà ra, tôi là gốc của tất cả những thứ như vậy. Rồi tôi cầu nguyện, tại tôi khổ, tôi cầu an, tại tôi bất an, tại tôi lo, thì chung quy tôi. Cho nên từ cái mà tôi làm thiện, tôi làm ác gì đó cũng đều từ tôi ra. Cho nên những cái thiện từ cái tôi làm ra, tôi khiến tôi làm á, tức là vì tôi mà tôi làm thiện, vì tôi mà tôi làm ác, thì tất cả những cái thiện đó đều gọi là thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên. Thì chúng ta nhớ như vậy. Bởi vì tất cả những cái thiện đó cũng đều vì tôi, mà tất cả những cái ác cũng vì tôi. Tôi mà làm ác là để tôi có lợi, tôi mà làm thiện để tôi có lợi. Cho nên chung cục là cái gì mà vì tôi là đều thuộc về cái vấn đề của thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên. Thế đó không thể sinh bị cuộc, tức là sinh về cực lạc, mà không thể sinh về Tây Phương, có nghĩa là không thể sinh về bất kỳ tịnh độ nào. Hết đủ điểm sinh về một tịnh độ là đủ điểm sinh vào tất cả mọi tịnh độ, đó là dĩ nhiên. Thế nên chúng ta tập phân biệt là thiểu thiện căn là thế nào, mà đại thiện căn là thế nào. Mà thiểu thiện căn thì không sinh được, Đức Phật tôi nói rõ ràng rồi, nhớ thuộc lòng, tụng kinh A Di Đà thuộc lòng mà không thuộc lòng. Tức là thuộc lòng thiệt, đọc ao ao, thế nhưng mà không nhớ gì hết, nhưng mà không biết những chi tiết như vậy. Cho nên vẫn nghĩ là mà mình không cần phải làm gì hết, chỉ cần niệm Phật cũng vãng sinh. Thế tại sao lại nói là bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đã sinh bị cuộc? Tại sao nói câu đó? Nếu nói câu đó tức là hàm nghĩa là Anh niệm Phật nhưng mà anh làm những cái kiểu thiền căn công đức anh cũng không có thể nào sinh Tây Phương. Thế mà người ta tụng kinh rồi người ta chỉ có ghi nhớ những cái điểm mà lợi cho người ta, còn những cái điểm mà người ta không thích thì người ta cố ý làm quên. Mà thế là đang ghi nhớ cái chuyện như vậy. Thế thì mọi cái tiểu thiền căn phúc đức nhân duyên ấy là đều vì tôi, còn cái đại thiền căn là vì nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì vậy phóng sinh tôi mới bày cho mọi người cái phương pháp phóng sinh rằng là về phóng sinh công đức chứ không phải là phúc báo nhân thiên. Thì cũng có nhiều người chê phúc báo nhân thiên nhưng mà sợ cái công đức khó làm, sợ công đức khó làm cho nên không làm, chê phúc báo nhân thiên cho nên không làm luôn. Vậy thì công đức cũng không có, phúc báo nhân thiên cũng không có, rốt cuộc họ trắng tay trong sự nghiệp tu hành. Cho nên trong sự nghiệp tu hành thì thôi, thì nếu mà giả sử như là công đức không có thì cũng gỡ gạc bằng phúc báo nhân thiên, ít ra không mang được ngọc báu về thì cũng phải mang được ít ra mà phải thứ đủ đồng đủ bạc về chứ. Chả lẽ là đi không ha lẽ trở về không à? Cả một đời công phu tu tập thì công đức Bồ Đề Tâm thì không dám phát, không dám thực hiện. Phúc báo nhân thiên cũng sợ luôn, rồi cũng không chịu làm phúc báo nhân thiên. Thì phúc báo nhân thiên không có, một công đức mà vượt ra khỏi thế gian cũng không có, thì lưu lại thế gian này với cái không có phúc báo nhân thiên thì đời tàn rồi. Một chuyện. Cái thứ hai, như hôm qua tôi nói, nếu tất cả chúng ta đây không phát tâm, con cháu mình mai sau nó đọa lạc ai cứu? Có bao giờ mình nghĩ rằng là giả sử như bây giờ con mình nó không có thích tu lắm, rồi mai mốt lỡ nó có đọa xuống địa ngục hay nó đọa làm con cá, nó thích đi câu cá, rồi mai mốt nó đọa thành con cá, rồi mình mặc kệ nó. Rồi kiếp này mình nâng niu u mớm nó thương mến lắm, rồi từ đây vì mình theo cái tinh thần là mình chỉ có đau thân mình thôi, rồi mình kể tương lai của nó nghĩa làm sao, rồi ai cứu nó? Rồi nếu mình phát tâm, nếu thực sự mình là một cái người có cái tâm tốt thật sự thì nổi có cái vấn đề như vậy cũng đủ phát tâm rồi. Bởi vì không phát tâm làm sao mình cứu được vợ chồng con cái cha mẹ anh em ở trong đời này, ở trong đời sau, hay nhiều đời sau nữa, hay các đời quá khứ, ai cứu? Mình có máu lạnh như vậy, mình dừng dưng tu vậy làm sao mà gọi là từ bi? Mà hôm qua tôi nói là phải phát đại bi tâm, phải phát một cái đại bi tâm cứu độ nhất thiết chúng sinh, thì chính cái đại bi tâm đó là vô thượng thiện, chính đại bi tâm đó là vô thượng tịnh. Cho nên vì vậy không thể nào chấp nhận được rằng là một người tu hành mà từ chối công đức, từ chối phát tâm. Thế ai cứu? Hôm nay đây chúng ta dấn thân đi cứu mấy con cá đó, mấy con cá cái kiếp trước nó có duyên với mình cho nên kiếp này nó gặp lại, đó là đường mình cứu. Và mình nguyện rằng hết thảy chúng sinh xung quanh mình đời đời không xả, cho nên mình mới thế thế thường hành vụ đất đạo. Như vậy thì tất cả những người hữu duyên với mình là mình nguyện rằng là nếu họ đọa lạc, mình lãnh trách nhiệm cứu. Như vậy mới vô thượng thiện nhân, như vậy mới là vô thượng thanh tịnh, như vậy mới là đại thiện căn. Còn bây giờ mình nghĩ như vậy, lỡ mà mình thi rớt, mình không có lên được Tây Phương, mình đọa lạc, lúc đó ai cứu mình? Đạo hữu của mình đều theo cái pháp môn không phát Bồ Đề Tâm, cho nên đừng hy vọng đạo hữu nào cứu mình. Ông thầy mình không phát Bồ Đề Tâm, đừng hy vọng ông thầy mình cứu mình. Suy nghĩ đi. Phải như vậy không? Cho nên đương nhiên rằng là sở dĩ hôm qua tôi có lập luận là mình quy y Đức Phật là bởi vì Đức Phật phát Bồ Đề Tâm thể độ như thế chúng sinh, cho nên Đức Phật không bỏ rơi mình đâu. Bởi vậy Đức Phật nói trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ứng. Bà Kiều làm gì? Dì của Đức Phật, tức là Mahabhasabade. Bà này nói rằng là chúng sinh á, thọ ơn của Như Lai nặng lắm, không biết chừng nào mới trả được cái ơn cứu độ. Ơn cứu độ nhiều đời, ơn cứu độ từ khi mình là xuất sinh, Ngài phóng sinh cứu mình thành thân người, rồi Ngài thuyết pháp cứu mình từ thân người thành thân thánh chúng, rồi sau đó Ngài từ thân thánh chúng Ngài thuyết pháp khiến cho mình đăng địa, rồi thì thọ ký cho mình thành Phật, cứu trải qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu lớp lai, cho nên cái ơn nó chẳng lắm, biết chừng nào mà báo đây. Ơn cha ơn mẹ nuôi mình một đời thôi, ơn chư Phật cứu mình nhiều đời. Tại chư Phật không xả mình, cha mẹ xả được, tại vì cha mẹ cũng bị nghiệp lực lôi kéo, cho nên cha mẹ kiếp này nuôi nấng thương mình lắm, kiếp sau bỏ rơi mình, tại cha mẹ có con cái khác, chẳng ai cứu mình. Cho nên ơn phụ mẫu cũng sánh không nổi với lại ơn Phật. Ơn Phật là lớn nhất. Đức Phật cứu mình rất là nhiều đời, mình không biết thôi, Đức Phật theo mình biết bao nhiêu kiếp. Cho nên vì vậy Trương Già Tử, Lưu Thủy cứu một vạn con cá, cứu một vạn con cá của chị gì đâu đã sống. Một vài con cá đó sinh tiền nhờ cái công đức trở hành Bồ Tát Đạo cho Trương Già Lưu Thủy hành, cho nên sinh thiên. Sinh thiên nó đâu có sống. Lưu Thủy Trương Già tu tập còn hơn nữa, trở thành các vị Bồ Tát thuyết pháp ở trên cung trời, trong số đó có 10 vạn thiên tử. Cuối cùng hết Bồ Tát viên thành vật quả, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, thuyết ở trong cái pháp hội Kim Quang Minh. Ở trong pháp hội đó có một vạn thiên tử, trong thanh chúng có một vạn thiên tử từ cõi trời tới nghe và đều được thọ ký thành Phật sau này. Một vạn thiên tử đó kiếp sửa kiếp xưa là một vạn con cá. Mình thấy công phu của Đức Phật chưa? Từ bi của Đức Phật không thể lường được. Có nghĩa là cứu cho đến tận cùng chứ không phải cứu nhất thời một lần. Cho nên ân nó lớn ghê lắm. Mà nhờ cái gì mà có cái, được cái ân lớn đó ở nơi đời xuất hiện? Vô đề tâm. Thế thì khi bà Kiều Đàm Di nói rằng là chúng sinh thọ ơn của Như Lai lớn như vậy, biết lấy gì để mà đền đáp được, Đức Phật đáp: bà đừng nói như vậy, bởi chính Như Lai là người chịu ơn của chúng sinh. Tại sao? Tại nhờ chúng sinh mà Như Lai thành quả Bồ Đề. Như vậy chúng ta phải chịu ơn với con cá đó. Sự thiệt là như vậy. Nhờ nó mà mình thành tựu được công đức. Mình chịu ơn của những người nghèo khổ khi mình đi phát trận, tại vì nhờ vậy mà mình thành tựu công đức. Cho ơn chúng sinh lớn lắm đối với chư Phật. Bởi vậy chúng sinh là nhân hành của tịnh độ. Như Đức Phật nói với Trường Giả Tử vào tịnh độ. Thế như vậy thì chúng ta cũng hiểu một cái điều rằng cái người mà hành Bồ Tát Đạo nó mới cứu được chúng sinh như vậy. Và cái người đó mới có thể thành được một cái quả, chứng được cái quả của tịch diệt mà cao nhất. Không còn kết quả nào hơn được nữa. Đó gọi là bát niết bàn hay vô trụ niết bàn. Và Đức Phật mới từ ở nơi đó mà thể hiện biến hóa được cảnh giới tịnh độ để cho chúng sinh được nương. Thế thì chư Phật cứu chúng sinh là như vậy, nhổ cái khổ gốc của chúng sinh là cái ngã, khiến cho chúng sinh phát cái tâm lớn như này, thì chúng sinh từ nay không còn quỳ lụy cầu khẩn, mà chúng sinh từ nay có thể là nơi nương tựa của vô lượng chúng sinh khi mình học Phật, Phật cho mình cái bảo bối đó là từ nay trở đi mình trở thành một người ban bố cho nhất thiết chúng sinh. Mình từ chối, mình chỉ xin ngài những cái thứ mà lặt vặt là cho con bớt bệnh, bệnh đau quá cho con bớt đau, hả? Con nghèo quá, hả? Cho con thêm chút cháo. Mà trong khi Đức Phật cho mình một cái thứ đại công đức mà mình có thể ban bố cho hết thời chúng sinh thì mình từ chối. Thì mình nghĩ coi mình có si mê không? Quá ư là si mê. Cha từng nói như vậy. Nếu mình cầm một viên ngọc với một cục kẹo, mình cho một cái đứa trẻ một đồng, một trong hai thứ chọn lựa, thì tất cả mấy đứa trẻ một đồng đều chọn kẹo, nó không lấy ngọc. Không phải vì như vậy mà kết luận rằng là ngọc không có giá trị bằng kẹo, mà phải biết rằng là bởi vì trí tuệ của đám một đồng chỉ đến nổi tới cục kẹo mà thôi, chứ không phải trí tuệ nó đến nổi cái viên ngọc. Trí tuệ nó chỉ đến đó mà thôi. Cho nên chính vì vậy trong cái thời mật pháp thì cứ 1.000 người Phật tử thì chỉ có một người giáo pháp Bồ Đề Tông. 999 người không phát thì không có nghĩa rằng là Bồ Đề Tông không có giá trị, là bởi vì 999 người đồng ý với nhau không phát. Mà phải hiểu rằng 999 người kia cái trí tuệ chỉ có đến rồi cái chỗ khổ tập mà thôi, không vượt qua nổi khổ tập. Cho nên thánh nhân thường có những cái thí dụ mà để cho chúng ta dễ dàng giác ngộ. Và cũng vì vậy Lão Tử nói rằng cái bọn hạ căn á, mà nó nghe đạo của ta đó thì nó chê cười. Nhưng nếu nó không chê cười thì đạo của ta không có giá trị, thì đạo của ta phải là đạo. Cho nên bọn hạ căn nó nghe đạo của ta nó chê cười, cho nên mới biết đạo của ta là cao cấp. Chứ nếu nó không chê cười thì đạo của ta mất giá trị hết. Lão Tử thì lý luận như vậy. Cho nên Lão Tử nói rằng là hạ sĩ văn đạo đại tiêu chi bất tiêu bất túc dĩ vi đạo. Là cái đám hạ căn nó nghe đạo của ta nó rất cười, nó cười, nó chê. Nhưng mà nếu nó không cười chê thì đạo ta không đủ để gọi là đạo. Bởi vì đạo mà hạ căn mà cũng gánh được đi chơi ấy, thì đạo nó không có giá trị. Ý của Lão Tử là như vậy. Anh Lão Tử bảo người mà gánh được đại đạo thì phải biết đó là hàng thượng căn, tức là hàng thánh nhân của cuộc đời, hàng thánh nhân ở trong đạo. Thế bây giờ chỉ có những cái điều mà chúng ta suy nghĩ như vậy thì mười phương chư Phật nó là điều nhắm đến cái vấn đề là thế nào nhổ được cái gốc bệnh chính của chúng sinh, cái căn bệnh chấp ngã nó còn gọi là căn bản phiền não, bởi vì nó là gốc sinh ra mọi thứ phiền não, cho nên gọi nó là căn bản. Nhổ nó đi là gốc của phiền não, gốc phiền não là căn bản phiền não, nhổ nó đi thì bao nhiêu phiền não đều tiêu. Bây giờ mình có một cái điều thì nó chiêu tập ruồi đến rất là nhiều, nhưng bây giờ mình cứ bứt từng quả điều mình ném đi thì quả điều khác lại mọc, rồi lùi vẫn đến. Thế chỉ có cách là chặt nó đi, bứng nó đi thì toàn bộ quả điều không còn nữa. Còn nếu mà mình cứ bứt từng quả thì mệt lắm, mà mình bứt hết quả này thì quả khác nó lại mọc. Thế con người ta là như thế, người ta cầu nguyện để trì một cái khổ này khổ nọ, nhưng khổ này vừa dứt thì khổ kia lại đến. Nhổ cái gốc nó đi, tôi thay lại được đương nguyện chúng sinh thì công đức. Nếu tôi thì tôi nhìn con cá tôi chỉ muốn ăn, tôi đâu có biết là tôi ăn những đồng đạo của tôi trong quá khứ, tôi đâu biết là tôi ăn con tôi trong quá khứ, tôi đâu biết là tôi ăn cha mẹ tôi, vợ tôi, chồng tôi trong quá khứ, với tôi nhận không ra. với cái nghiệp của nó chỉ để ăn, cho nên nó phải chịu cái nghiệp đau thương là để cho những người thân nhân của nó trong di vãng ăn nó. Nó là nghiệp của súc sinh, chỉ có trí tuệ mới không bị mắc vào những cái lưới nghiệp như vậy. Chỉ có trí tuệ mới thấy, chỉ có đại bi mới nhận ra. Thế Đức Phật muốn chữa bệnh cho chúng sinh, muốn làm cái bệnh mê của chúng sinh trở thành có trí tuệ, muốn làm cái bệnh ích kỷ của chúng sinh trở thành đại bi. Cái ngã để chúng sinh có hai yếu tố, thứ nhất là ích kỷ, thứ hai là mê muội. Thì hết thời chư Phật chữa cho chúng sinh, chữa cho chúng sinh, lập cho chúng sinh một sự nghiệp mới. Trước kia là một ngã từ ích kỷ, ngày nay là một cái ngã có từ bi. Trước kia là một cái ngã mê muội, ngày nay là một cái ngã tỉnh thức. Tỉnh thức là biết đây là khổ nên biết, đây là tập nên trừ, đây là đạo nên tu, đây là diệt nên chứng. Thì chúng sinh từ trong cái sự mê mờ là đêm tối, giờ đây ánh sáng của chư Phật chiếu soi như mặt trời mặt trăng, chiếu cái chỗ tâm tối như mặt trời mặt trăng, biến nó thành ban mai, biến cái tâm tối của chúng sinh thành ban mai, là chúng sinh bắt đầu có ban mai, có đời sống. Cho nên sự chữa bệnh của chúng sinh nằm ở phương đông, cho nên cái vị trí của chư Phật khi chữa bệnh cho chúng sinh gọi là dược sư. Thì chúng ta phải hiểu như vậy. Khi chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta cũng thể biết rằng là phương đông phương tây chỉ là một, dược sư Di Đà không hai. Cho nên chúng ta có thể tu cầu vãn sinh tây phương, mà chúng ta có tụng kinh dược sư cũng chẳng ảnh hưởng gì, cũng có một chút ảnh hưởng gì. Ảnh hưởng là tại cái tâm phân biệt của chúng ta, nó phân biệt là Phật này Phật kia, chỗ này chỗ nọ. Còn cảnh giới của chư Phật không có chỗ này và chỗ nọ. Chúng ta đã nhớ tôi đã giải thích cảnh giới của chư Phật là vô lượng. Thành ra khi mà ánh sáng của tự thân của chư Phật, thân chư Phật là pháp, ánh sáng thân của chư Phật chiếu đến, tức là pháp của chư Phật chiếu đến mọi chỗ tăm tối, như là bản nguyện của ngài, mọi chỗ tăm tối che chiếu sáng mọi cái chỗ mà tối tăm như vậy. Thì không nghĩa rằng là cái khi mà đêm dài nó đang tăm tối, mà khi mặt trời nó ló dạng nó chiếu sáng, thì tâm tối nó bị xua tan và nó trở thành ban mai hưởng đông. Thì pháp của Đức Phật cũng vậy, chiếu đến với chúng ta. Thế nên thân của ngài là lưu ly, thân của ngài là ánh sáng chiếu khắp nơi, thân của ngài là pháp. Thì cái pháp nó chiếu đến cái đầu óc tâm tối của chúng ta, nó được hưởng đông, nó được sáng. Cho nên biết khổ tập diệt đạo, đó là bản ngoài, đó là hướng đông, đó là căn bản trí bắt đầu sinh. Thì như thế thì mình hiểu rằng là tại sao mà nói là ở phương đông, tại sao nói ở phương tây, chứ không phải thật sự nằm ở đông hay tây. Tại vì biết chỗ nào là tây. Bây giờ mình nói mình nhìn về cái phía Hòa Lan là tây, nhưng mà phía tây của Hòa Lan thì nhìn Hòa Lan là phía đông, vậy thì biết chỗ nào là tây. Không gian đâu có chỗ tận cùng để mà chỉ cái chỗ tận cùng đó là tây. Hãy thử đông hay tây là chỉ là cái nghĩa như vậy thôi. Mà nhất thiết chư Phật cũng chỉ đều có một việc giống nhau, một pháp thân, một tâm, một trí tuệ và lực vũ khí cũng y nhau. Thế thì mình hiểu tại sao đông rồi. Và mình cũng hiểu tại sao tây rồi, và tại sao đông rồi. Và mình cũng hiểu rằng là hết thời chư Phật, cái khi mà tiếp dẫn chúng sinh thì mang cái tên là Vô Lượng. Tại vì hết thời chư Phật đều đến một cứu cánh đó. Hết thời là Vô Lượng. Và rồi thì mình cũng hiểu là thế một khi mà Đức Phật đó là nói trên cái vị trí của Diệt Đế thì ở phương Tây, Đạo Đế thì ở phương Đông. Diệt Đế thì gọi là Di Đà, Đạo Đế thì gọi là Dược Sư. Tại vì mình đang hành pháp dược, tại mình đang uống thuốc. Còn là Diệt là hết bệnh rồi, không cần thuốc nữa. Không cần thuốc nữa, cũng chẳng cần thầy thuốc nữa. Dược sư cũng tịch diệt ở phương Tây, mà pháp dược thì cũng tịch diệt ở phương Tây. Ở phương Tây tịch diệt. Cho nên khi ở phương Đông này là chúng ta đang còn uống thuốc, chúng ta đang uống pháp dược. Cho nên các vị Phật đều là dược sư. Cho nên hết thầy Phật đều đồng danh đồng hiệu, đều gọi chung là dược sư. Cũng như là hết thầy chư Phật đều đồng danh đồng hiệu gọi là Phật. Thích Ca Phật, Di Đà Phật, Dược Sư Phật, tất cả đều gọi chung cái chữ Phật. Khác cái tên là ở chỗ vị trí và việc làm. Nhưng mà ở đây là nói đến cái vấn đề gọi là cứu độ và nhổ với tất cả các bệnh khổ của chúng sinh như vậy, đó là nói đến vấn đề của pháp dược, của trị liệu và là của cái vị dược sư Phật. Đó là cái điều mà chúng ta cần hiểu vô cùng, là mà xưa nay chúng ta ít hiểu lắm, phương Đông và phương Tây. Và chúng ta cũng ít hiểu lắm là phương Đông và phương Tây ở đây không có phân biệt, không có biên giới, mà Đông Tây bất nhị. Ở thế giới cực lạc có khắp hết. Cảnh giới của lưu ly này cũng có khắp hết. Cảnh giới của lưu ly quan này. Rồi nói rằng là Đức Phật ở phương Đông dược sư, và nói cho đủ là dược sư lưu ly quan. Quan là sáng, lưu ly là chúng ta biết, lưu ly là một cái thứ chân thủy tinh, là lưu ly. Thì ánh sáng trong suốt, thì cái ánh sáng đó chỉ cho trí tuệ. Còn cái vấn đề mà gọi là lưu ly, cái sự mà trong suốt không chứng ngại, chỉ cho cái vấn đề mà không chứng ngại. Không có một cái gì chứng ngại được. Bởi vì dưới mắt của chư Phật, cái gì cũng là Phật pháp, cái gì cũng là thuốc. Lời nói cũng là thuốc, hành động cũng là thuốc. Một cái hành động cũng có thể làm cho người kia vui vẻ, khỏe mạnh. Qua một cái hành động khéo léo, làm cho cái người kia đang mệt cũng tự nhiên thấy bớt mệt, thấy vui. Bằng một lời nói cũng vậy. Cho nên không phải thuốc chỉ là một cái vị của cây cỏ, mà thuốc còn qua cả hành động, qua cả lời nói, qua cả ý nghĩ. Mỗi một cái ý nghĩ là có thể giúp một cái chứng phiền não. Cho nên ngay cả tư tưởng cũng là thuốc. Một cái ý nghĩ của mình có thể giúp phiền não cho mình và cho người, cho nên đều là thuốc. Đối với chư Phật tịch diệt rồi, không có sinh, không có tử, không có ngộ, không mê, đều không. Cho nên không có một cái gì chứng ngại hết nữa. Thành ra trong suốt gọi lưu ly. Cái trí tuệ như vậy, tức là một cái trí tuệ trong suốt, một cái trí tuệ mà không có chứng ngại thì gọi là lưu ly quan. Thì cái lưu ly quan nó cũng y hệt như là Vô Lượng Quan mà thôi. Thì cái từ Vô Lượng Quan, danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đó, thì cái Vô Lượng Quan đó là có nghĩa là vô lượng trí tuệ, có nghĩa là ngài cái gì ngài cũng biết, cũng thấy, cũng thông. Còn lưu ly quan thì có nghĩa là một cái trí tuệ mà À, không có chiếm tài. Cho nên lưu ly quang, vô lượng quang y nhau à? Là một cái thứ trí tuệ mà gọi là suốt thấu, không có chất ngại, không có chiếm ngại, gọi là vô ngại quang Như Lai. Lưu ly quang còn gọi là vô ngại quang Như Lai. Lưu ly quang gọi là năng tư quang Như Lai. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là nó là những cái điểm mà để chúng ta có thể so sánh hai cái Tây phương, hai cái tiền độ Tây phương và Đông phương. Và rồi thì ở đây thì chúng ta biết được cái danh xưng của Ngài, chúng ta hiểu rõ cái danh xưng của Dược Sư Lưu Ly Quang. Vậy thì Dược Sư là một cái bậc thầy thuốc. Thầy thuốc đó đưa mình đến, thầy thuốc đó đưa mình vào cái đạo đế. Đạo đế đó là một cái đạo Lưu Ly Quang, là một cái đạo với một cái trí tuệ mà không còn có cái gì có thể gọi là ngăn che nổi cái trí tuệ đó hết, tức là vô lượng quang. Thì chính nhờ cái tinh thần đạo đế đó mà đạt được diệt đế. Thế thì thường thường chúng ta hỏi là bằng cách nào thì mình có thể trở thành dược sư, thì câu đáp là bằng 12 nguyện. Tại 12 nguyện là nhân hành, nhân địa tu hành Bồ Tát đạo của Đức Phật Dược Sư. Tức từ khi Ngài chưa thành Phật, Ngài tu 12 nguyện này mà thành Phật. Như vậy thì mình đừng có sợ. Nếu mình hành những cái nguyện của Ngài Dược Sư này á, là mình đi cứu giúp những cái người nghèo khổ, đuôi điếc cơm ngậm không nơi nương tựa, ở tù ở tội vì miếng cơm manh áo mà làm ác, bị gông cùm xiềng xích, bị xử hình, bị đủ thứ, bị này kia, mình cũng nên cứu giúp, cứu đỡ, cứu giúp họ. Mà những cái việc làm của mình đừng có sợ nó là phúc báo nhân thiên, bởi vì kết quả là Ngài thành Phật chứ Ngài đâu có thành những phúc báo nhân thiên đâu. Hai nữa, cái cách mà để không thành phúc báo nhân thiên chính là phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm không bao giờ rơi vào phúc báo nhân thiên, không phát bây giờ. Mà giả sử rơi đi chăng nữa cũng còn hơn là không làm gì hết, bởi vì phúc báo nhân thiên cần lắm. Nếu chúng ta có phúc báo nhân thiên thì cuộc đời thì chúng ta được ấm no, hạnh phúc, êm đẹp. Nếu chúng ta có phúc báo nhân thiên, chúng ta có một cái đạo tràng tốt đẹp. Nếu chúng ta có phúc báo nhân thiên thì chúng ta tha hồ cúng chùa, tha hồ bố thí, tha hồ giúp đỡ mọi người, bởi chúng ta sung túc. Nếu cuộc sống này của chúng ta có phúc báo nhân thiên thì chỉ làm ăn mày. Cho nên nếu có rời phúc báo nhân thiên cũng còn đỡ hơn là không. Nhưng mà chỉ có một điều là để nhằm đến cái vấn đề mà tiến tới cái chỗ tịch diệt thì Đức Phật khuyên mình là đừng có bám trụ vào phúc báo nhân thiên. Tại vì khi mình bám vào phúc báo nhân thiên, tức là mình bám vào thế giới Tha Bà, có nghĩa là mình cũng ra khỏi một phúc báo nhân thiên nào dùng mãi cũng hết, cũng càng đồ thì phải đọa. Vì lẽ đó mà Đức Phật bảo bỏ hẳn nó đi, tức là không dùng đến phúc báo nhân thiên mà dùng đến công đức vô lậu. Mà nếu không dùng đến công đức vô lậu thì dùng đến công đức hữu lậu là phúc báo nhân thiên. Thì có nhiều trường hợp Đức Phật vẫn khen phúc báo nhân thiên là đối với những cái người phát tiểu căn, phát hạ căn, họ không phát được Bồ Đề Tâm, thì Đức Phật khuyên họ nên làm phúc báo nhân thiên. Thì ít ra cuộc đời họ cũng khá. Mình ở đây mà gặp mấy tay phúc báo nhân thiên, mình cũng cảm thấy hãnh diện rồi. Nó ví dụ như bây giờ, thủ tướng Đức mà tới nhà mình chơi, mình cũng hãnh diện được chết chụp hình sẵn đầy ấy, đi gặp ai cũng khỏe. Điều đó là chắc chắn rồi. Đừng có nói bà thủ tướng Đức, bây giờ một ca sĩ nào thế giới hay một tài tử nào mà nó đến rồi cái mình cũng chụp hình với nó một cách hãnh diện lắm, rồi cũng dám nên nó có một chút hư danh là mình cũng ké được đó. Phúc báo nhân thiên cái bây giờ chúng mình cũng vậy, phải bỏ tiền ra mời mấy đứa ca sĩ tới nó ca, xong rồi phải lấy tiền phước xương nó trả nó. thì phải trả nó thôi. Nó cũng có phúc báo như thiên, cho nên trời phú cho nó có cái giọng hát. Xong rồi thì mình phải lấy trả cho nó, rồi cũng treo to lắm, không phải là hòa thượng nào thuyết pháp, mà là ca sĩ, nghĩa là nổi tiếng gì đó ha, chẳng hạn như vậy đó, để lên đó, là sẽ đến hát nhân ngày Phật đản. Là có cả 1.000 người kéo đến, mà trong đó là 990 người kéo đến vì nghe ca sĩ chứ không phải nghe hòa thượng. Phúc báo như thế. Ca sĩ nào mà tới hát ở đạo trang của mình là mình cũng cảm thấy có một chút thánh xiển lây, ít ra cũng còn đi khoe. Có biết ca sĩ đâu không, nó mới đến chỗ tôi nó hát rồi. Còn thánh xiển thôi mà làm sao mà dám chê phúc ta báo như thế, thì mình không thấy tự cười đó. Thành ra chính vì như vậy, khi mình phát Bồ Đề Tâm đó thì mình chắc chắn có rơi phúc báo nhân thiên, mình phát Bồ Đề Tâm mình được công đức vô lậu. Bây giờ cái thứ công đức lớn, cái công đức đó của mình, chẳng hạn thí dụ bây giờ có một cô đó đó, thì có một thầy cũng là giảng sư, thì bây giờ cũng có nói vậy chứ, nói với tôi, thầy nghĩ xem. Mình là pháp sư mà thuyết pháp nói khô cổ tin rưỡi không bằng mấy đứa ca sĩ nó hát có 2-70 nó trả tiền ngang hàng với mình. Thì đó là chuyện nó thật ra đúng, nó là nó sự thiệt, nó như vậy đấy. Thế nhưng để đổi lại, mà mình mong làm ca sĩ hay mong làm giảng sư thì đương nhiên là mình thấy là một cái vị pháp sư vẫn khá hơn, là bởi vì có công đức. Công đức đó là cái chỗ nào? Công đức là cái chỗ rằng là cái phúc của mình chia sẻ cho biết bao nhiêu người. Còn cái phúc của thế gian kia đó, nó chẳng chia sẻ được cho ai. Mình đã ban nó có phúc pháp nhân thiên, lương nó khiếp kê lắm, lương nó gần 1 triệu euro một tháng. Nhưng mà có một mình nó hưởng. Còn ở đây, nếu mà mình mà có cái phúc của mình đó thì bao nhiêu chim cá được hưởng, bao nhiêu người mình cùng được hưởng, khác nhau chỗ đó. Thành ra cái công đức là một cái thứ phúc mà một người có muôn người ké, còn phúc đức một người có chẳng ai ké được, nó hưởng thôi. Mà dù nó hưởng thì cũng khác. Nhưng mà cái phúc đức kia là trải ra cho bao nhiêu mọi người, bao nhiêu chúng sinh. Để cái phúc đó càng tăng, thì dù đầu tiên cái phúc của mình chỉ cứu được 1.000 người, để cái phúc đó mình làm nó tăng lên, mình thể cứu được cả vạn người. Để cái phúc nó tăng lên, mình có thể cứu được cả muôn người. Và cứ như thế. Cho nên, Đức Phật không phải là, cái công đức của Đức Phật không phải là biến Đức Phật trở thành một người giàu nhất thế giới. Cũng không biến Đức Phật mà trở thành vào một người quyền lực nhất thế giới. Nhưng cái công đức của Ngài, nó hun đúc cho Ngài trở thành một người đã cứu được tất cả chúng sinh. Và tất cả chúng sinh cần cái đó hơn nhất. Thì do đó như vậy đó, thì chúng ta hiểu rằng là cái pháp dược của Đức Phật, chỉ có cái pháp dược của Đức Phật chữa được những bệnh như vậy. Chỉ có pháp dược của Đức Phật chấm dứt toàn bộ bệnh khổ của chúng sinh. Mà mình khỏi cần phải khi đau cái này cầu nguyện, khi mất cái kia cầu nguyện. Mình chỉ một lần phát nguyện theo gương của Ngài, nương vào hành nguyện lớn của Ngài tu tập. Thì từ nay trở đi không cần cầu nữa. Cũng giống như nếu con cá nó nương vào Bồ Tát đạo của mình, nó phát thể là nó cũng xả thân cá này rồi, sẽ đắc được thân người, sẽ giống như mình. Thì con cá nó từ đó không có cầu nguyện rằng là mỗi lần thấy con trùng là Nam Mô Di Đà Phật, đừng có cái lưỡi câu đằng trong. Rồi mỗi ngày bơi thấy cái gì lạ là Nam Mô Di Đà Phật, đừng phải lưỡi nha. Sau nếu có lỡ bị bắt, Nam Mô Di Đà Phật mong có người phóng sinh. Và nếu bây giờ nó được thân người thì tất cả những cái đó của nó miễn cầu, tiêu diệt, không cần cầu nữa. Có bao giờ mình cầu cho mình đừng bị mắc lưới không? Có bao giờ mình cầu cho mình đừng bị vướng câu không? Con người đâu có bị. Thế thì khi mình được Bồ Tát cứu xong, mình không nguyện sau khi xả cái thân phàm này, được cái thân như Bồ Tát, theo Bồ Tát đi hành Bồ Tát đạo, mình được cầu giống như cá. Những cá nó không cầu, nó không cầu là đời sau nó giống mình, nó cũng đi thả cá. Mình không chịu cầu là đời sau mình giống Bồ Tát, mình cũng đi cứu người. Tại sao mình cầu? Không đủ trí tuệ, không đủ công đức, cho nên chỉ biết tới đó thôi. Tại sao không cầu trở thành Bồ Tát? Một cái vật vẩn khó, pháp của Liên Tâm. Cái pháp của Liên Tâm thì làm được. Thế cái là kinh nghiệm từ bản thân tôi, mà tôi chỉ có nói lại với mọi người như vậy mà. Thế là ví dụ vậy, có những cái điều mà nghĩ là không thể làm được, nhưng mà tôi nghĩ rằng là điều không thể làm được mình vẫn phải làm đó, xem có được hay không, với cái quyết tâm của mình. Nếu mình quyết tâm rồi làm được. Thế nói cái ví dụ, cái thời mà năm 82 là lần đầu tiên tôi đặt chân tới cái xứ Âu Châu này. Tôi năm 83 thì tôi về chùa Khánh Anh tôi ở, năm 82 thì tôi còn ở dưới chùa Pháp Hoa Mạc Xây của cụ Thiền Định. Và năm 83 thì thầy Minh Tâm, thầy Minh Thiệt có mời tôi với ông Nhất Chân đi về trên Khánh Anh ở hợp tác. Thì bây giờ thì tôi ở chùa Khánh Anh thời gian, tôi mới đề nghị với Hòa Thượng Minh Tâm rằng là mở khóa giáo lý. Hòa Thượng Minh Tâm mỉm cười và nói: thầy mở khóa giáo lý ở đây mấy bà già học không à? Cái tôi nói thì kệ, cũng mở, ban đầu thế nào nó cũng như thế. Thì thế cũng chỉ mỉm cười, cũng không nói gì. Rồi tôi nói tới, nói lui, nói hoài, nó ngang cái dòng hồ này tới tới chiều. Thì tôi mở, mở được 18 học viên. Gọi là tập Bát La đầu tiên. Thì 18 học viên đầu tiên nó trong số đó, có bây giờ có hai thượng tọa là thầy Trúc Nhuận, thầy Hoàng Đạo, một ni sư là cô Diệu Trạm, là trong 18 người đầu tiên, khóa đầu tiên 18 người. Khóa thứ gì nó nhảy lên, nó nhảy lên tới 40-50 người. Rồi khóa thứ ba nó lại nhảy lên. Rồi thì Na Uy, trong số học viên Na Uy khoa học, rồi số học viên Na Uy đó về nước nói sao, rồi bên Hội Phật giáo Na Uy bên kia thỉnh tôi qua, thỉnh tôi qua mở khoa giáo lý đầu tiên ở Na Uy khai sinh. Là tôi nhớ là đại loại nó là năm 86, lúc đó Hòa Thượng Chí Minh mới từ Lào đặt chân tới, còn ở hotel, còn nằm ở trong hotel, chứ có chùa chiền, chứ có địa Phật đường gì, chính phủ nuôi để ở trong hotel. Tôi mở khóa giáo lý một tuần lễ, một mình tôi cắn dạy cái khóa giáo lý đầu tiên của xứ Na Uy. Rồi cái khóa nó kéo cho đến bây giờ. Thì mới đầu hết Hòa Thượng Minh Tâm không có tin, rồi nói là làm thế nào mà mở khóa giáo lý ở đây khi toàn bà già đi chùa mà học đạo không à. Nhưng mà chung cục rồi bây giờ những cái khóa giáo lý của Khánh Anh là tiền thân của khóa giáo lý Âu Châu. Được. Rồi đến cái trường mà tôi nghĩ rằng bây giờ phải dạy cho người ta thọ bát quan trai giới thì thôi, bát quan trai giới còn dễ đi. Và tôi phiên dịch quyển bát quan trai thập giảng, rồi tôi đi tôi giảng về bát quan trai, tôi khuyên mọi người tu bát quan trai. Rồi bát quan trai bắt đầu thành hình từ pháp chân nhất sang có đức, và rồi sang có mấy sư khác. Rồi đến phiên tôi nghĩ tới Bồ Tát giới, tôi nói bây giờ phải cho nó thọ Bồ Tát giới, pháp Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát đạo. Rồi thì khi tôi nói ra chẳng thể nào hưởng ứng, không thể nào hưởng. Rồi thì tôi cứ làm. Rồi khi tôi làm như vậy, có thầy Thế An Chí bây giờ là thượng tọa Hoàng Khai đấy, phụ tá tôi làm dẫn thỉnh sư, cũng truyền cho một số học viên trẻ tuổi của Na Uy bây giờ họ Bồ Tát Giới đầu tiên tại Âu Châu. Hiện tại bây giờ một đống thì tôi nhớ là có cô Quán Châu, Địa Tù An Thiền là một trong số mấy tay đầu tiên thọ Bồ Tát Giới bây giờ, do tôi và thầy Hoàng Khai truyền. Rồi thì từ đó trở đi Bồ Tát Giới trở thành thông lệ của tất cả những khóa tu học Âu Châu. Nhưng mà mới đầu tôi đề nghị thì chẳng ai hiểu được, nhưng mà tôi cứ làm thành. Rồi thêm một điều nữa, tiếp đến tôi thấy rằng là phong trào thọ Bồ Tát Giới lan rộng mạnh rồi, nên tôi nói cho đắp y Bồ Tát Giới để đoàn ngũ hóa cái tổ chức Bồ Tát Giới. Rồi thì ở trong giáo hội cũng chia hai, một số hậu thuẫn ý kiến của tôi, một số không chịu. Nhưng mà chung cục thì cái số hậu thuẫn tôi đông hơn, thành ra chiến thắng, thành ra vì vậy được tác ý, chứ không phải thống nhất là tất cả đều chịu đâu nha. Đó chỉ là thiểu số phục tùng đa số thôi. Thắng rồi, bây giờ đến Phật tử Bồ Tát Giới đắc y. Tiếp đến một vấn đề phóng sinh là nan giải cực kỳ ở tại Âu Châu này, mua cá chỗ nào, thả ở đâu, lính bắt thì sao. Thiên nan vạn nan, nếu không phát tâm tôi nó thẳng thắn là bỏ cuộc và không bao giờ nghĩ và tại sao phải làm mấy chuyện mà liều lĩnh như vậy. Tôi và thầy tâm từ đi phóng sinh chui. Đi phóng sinh chui, tức là khiêng đi rồi ngó giáo giác của giác vô trong cái bạc ở gần tỉnh Thất Bóng Ân, nó rộng thênh thang, mà toàn là đi vào những cái ngày thường thứ hai, thứ ba gì đó, vắng người, vắng vẻ, rồi đi tục, rồi phóng sinh. Rồi từ đó mà tôi đi đâu tôi rao giảng phóng sinh, rồi tôi bày ra, rồi bây giờ phóng khắp hết. Biết bao nhiêu nước ở Âu Châu này có phóng sinh. Thì đó là tất cả những cái vấn đề rằng là nếu giả sử như bây giờ, nếu mà bây giờ mà tôi không chịu phát tâm luôn thì khắp Âu Châu này không có một con cá được cứu. Mà từ hồi đó đến giờ bao nhiêu con được cứu được tính hết. Nếu mà tôi không phát cái tâm như vậy thì ở Âu Châu này không có quá giáo lý nào hết. Lễ chớn ở đâu bây giờ? Tôi làm sao mà sản xuất ra một loạt thầy tu như thầy Hành Sa, Hành Hòa, Hành An, Viên Duy, Viên Ngộ, Viên gì, lấy chớn ở đâu để tu? Không phải nhờ những khóa giáo lý sao? Tại sao? Như thế thì có phải là bố cái sự phát tâm của mình không ít lời sao? Ít lời lắm chứ. Thế thì bây giờ nếu mấy thầy trẻ này cũng tiếp tục sự nghiệp đó, cũng phát như vậy, thì không phải chỉ có một mình tôi mà có vô số tôi. Vô số tôi ở khắp nơi thì đương nhiên những cái này nó mạnh hơn nhiều cái đó. Cái này một con én không làm nổi mùa xuân, nhưng ít ra cũng làm được nửa mùa xuân. Đó. Ít nhất thì cái sức của tôi chỉ làm được nửa mùa xuân, còn nửa còn lại là hy vọng. Đó. Nhưng mà chỉ tạm nhìn lại én này chùi lâm bay không được, phải chờ én này mọc lưng nữa đó. Tôi không biết chờ đến tiếp nào. Thế thì cái vấn đề nó là chúng ta phải hiểu rằng là Bồ Đề Tâm là thể để sinh ra hết thảy chư Phật và cảnh giới của chư Phật cũng như tịnh độ. Không có Bồ Đề Tâm hoàn toàn có, cho nên ngoài đạo không có tịnh độ. Tinh độ là cái chỗ để cho người ta hết bệnh, cho người ta đạt được lưu ly quang, cho người ta đạt được vô lượng quang. Không có tôn giáo nào có. Không có tôn giáo nào, không có thiên thần quỷ vật nào có đại bi tâm thể độ nhất thiết chúng sinh ngoài chư Phật. Cho nên chúng ta chỉ có hy vọng được Phật cứu chứ không có hy vọng được quỷ thần nào cứu. Cho nên vì như thế chúng ta cần pháp và chúng ta cần khuyến khích người pháp. Bởi vì chúng ta khuyến khích người pháp thì chúng ta có người cứu mình. Mình khuyến khích người ta pháp là mình đang cứu người ta. Cho nên vì như vậy nhớ và rằng là thượng phẩm của bố thí ban một đa là khuyến khích tha nhân pháp của đệ tử. Đó là thượng phẩm của bố thí. Trung phẩm của bố thí là móc mắt, móc tai, móc tủy ra cho người ta thua rồi khuyến người ta pháp của đệ tử. Hạ phẩm của bố thí là đem tiền tài sản vật vật của mình ra cho. Thành ra mình phải nên phát mà nên khuyên người ta phát. Nếu như mình khuyên người ta phát như là Đức Phật thuyết pháp rằng là chỉ nhắm một cái mục tiêu là làm thế nào để cho người ta có thể phát được cái tâm như vậy. Khi người ta phát được cái tâm như vậy là người ta nhận thuốc rồi. Mà cái tâm lúc người ta viên mãn thì người ta về phương Tây. Mà khi cái tâm người ta mở là người ta đang còn ở phương Đông. Thì mình nhớ như vậy, cho nên vì như thế mình sẽ không có bị một cái quan niệm rằng là mình chỉ tụng kinh Di Đà thôi. Bởi vì nếu mình tụng kinh khác nó đoán tôi lập luận như vậy, thế người Phật tử sao họ nhiều cái điên quá. Tức là có nghĩa rằng là họ sợ rằng họ cầu nguyện vãng sinh mà họ tụng kinh Pháp Hoa, họ tụng kinh Dược Sư là nó loãng cái chất mà vị của Di Đà đi, giống như là nước đá chanh mà mình cho cái thứ gì vô cái nào nó cũng loãng đi hết. Nên mình phải uống thứ mà nguyên chất, mình nghĩ là như vậy. Thế nhưng mình bị một cái thứ điên đảo là chỗ đấy. Mình nói là mình tu cầu vãng sinh mà mình tụng kinh Dược Sư, mình tụng kinh Địa Tạng nó làm loãng cho nên không tụng. Mà trái lại mình tụng kinh tham ái sân khỏe và si mê suốt ngày thì không sợ nó loãng. Mà cái đó mới là loãng đó. Đức Phật Dược Sư nào phá đám khi mình niệm A Di Đà. Nhưng mà tiếng khóc của đứa con mình nó làm phá. Đó. Rồi thì cái buồn của người vợ hay người chồng mình nó đang có một tâm tư buồn bã gì, cái đó phá cái tâm niệm Phật của mình. Chứ Phật Dược Sư đâu có phá cái sự niệm Phật của mình đâu, tầm bậy tầm bạ mà nó lại đổ thừa như vậy. Và đổ thừa một cách tai hại. Nó nói là anh tụng cái kinh kia nó phá hoại, mình sắp sửa vãng sinh cái mình nghĩ tới giáo lý của Pháp Hoa cái mình rớt trở lại. Mình sắp sửa vãng sinh mà mình nghe thấy đứa con mình nó khóc thì mình mới rớt trở lại. Chứ còn mình không có nghĩ tới Pháp Hoa mà rớt trở lại. Tại sao mình lại nói rằng là tụng các kinh khác làm đoán? Hồ đồ không thể tưởng. Đó. Hồ đồ đến mức mà bất khả tư nghị luôn chứ không phải là khả tư nghị. Đó là những cái điều mà tôi bắt gặp rất là nhiều những cái suy nghĩ mà thiếu cái trí tuệ ghê lắm của cái người tu học. Những cái lý luận đó mà tai hại ghê lắm. Thế đừng quên rằng Đức Phật nói là người tụng kinh Pháp Hoa lúc chết được vãng sinh Tây Phương. Điều này được ghi ở trong phẩm Dược Phương Bản Sự. Đức Phật nói rõ ràng. Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông, chỉ tụng kinh Pháp Hoa, niệm Phật, tụng Pháp Hoa và niệm Phật, hành phóng sinh. Và chúng ta nhớ là tiểu sử của Ngài vì phóng sinh mà suýt bị chảm. Nhờ cái nhân duyên phóng sinh mà Ngài xuất gia tu hành, và nhờ đó Ngài trở thành một vị tổ sư của Tịnh Độ. Cho nên làm sao Ngài bỏ được cái nhân hành phóng sinh của Ngài. Ngài Hành Sách Đại Sư, tổ thứ 10 của Tịnh Độ, nói rằng trong muôn hành lành không có hành nào hơn nổi hành phóng sinh. Thế thì chúng ta tu Tịnh Độ lý do gì mà chúng ta không hành? Ngài Vân Thê Châu Hoàng, tổ thứ 8 của Tịnh Độ, viết bài văn khuyến phóng sinh văn, khuyên người ta phóng sinh. Mình thấy các vị tổ sư của Tịnh Độ đều phá thản. Trong này Đức Phật Dược Sư nói mình nên phóng sinh, chút xíu mới thấy. Như vậy thì mình hiểu, đó là những cái điều mà là tôi cũng có một cái mong muốn rằng là sao mà làm cho đầu óc của mình nó lưu ly quan một chút, tức cái hiểu biết của mình nó không có bị chướng ngại. Còn nếu như cái hiểu biết cái chướng ngại nhiều quá, cái kia nó rằng là một cái thứ ánh sáng của cái bóng đèn sắp đứt dây, nó không phải là ánh sáng của lưu ly quan mà nó có chướng ngại. Và như vậy đó là những cái điều mà chúng ta cần biết. Dược sư hiểu lưu ly quan, chúng ta cũng hiểu phương đông, chúng ta cũng hiểu bán nguyện. Bán nguyện là bán, đây là cái ý nói rằng là chữ của. Bán nguyện là của Ngài. Mà chữ bán nguyện cũng có nghĩa là cái nguyện căn bản, mà cũng có nghĩa là cái nguyện của Ngài. Thì cái nguyện của Ngài đó không gì, chính là cái nguyện mà nền tảng, cái nguyện căn bản của nhân hành tu địa, nhân địa tu hành của Ngài là 12 nguyện đó mà. Thì cái bán nguyện của Bồ Đề Tâm, thì khi phát Bồ Đề Tâm một cái á, phát Bồ Đề Tâm á, thì ở Bồ Đề Tâm nó mang một cái tinh thần đương nguyện chúng sinh. Cho nên cái nguyện gốc của Bồ Đề Tâm, cái nguyện gốc của Bồ Đề Tâm là đương nguyện chúng sinh, là vì nhất thiết chúng sinh. Như vậy thì khi chúng ta phát Bồ Đề Tâm một cái á, thì cái nguyện mà vì chúng sinh nó cũng hiện khởi y như mười phương ba đời chư Phật. Thì cái nguyện đó gọi là nguyện gốc. Tại Bồ Đề Tâm á, là mới là cái tâm thật của chúng ta. Còn tâm này là tâm mộng, tâm mơ, tâm vọng, tâm vọng tưởng, mộng tâm. Còn Bồ Đề Tâm là tâm thật. Mà Bồ Đề Tâm là tâm thật, mà cứ Bồ Đề Tâm mà phát Bồ Đề Tâm là thấy cái gì chứ nhé? Là tự dưng là thấy cái tinh thần của vì chúng sinh, đương nguyện chúng sinh. Cho nên tinh thần của đương nguyện chúng sinh là bán nguyện. Cho nên bán nguyện của mười phương ba đời chư Phật đều vì nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì vậy chúng sinh quy y vào bán nguyện của chư Phật, nương vào bản nguyện chư Phật tu hành để phát sinh ra cái bản nguyện đó từ bên mình. Nó gọi là bán nguyện. Thì cái bán nguyện nói trên đó, nó không phải khổ tập, nó là đạo và diệt, cho nên nó là công đức. Cho nên cái bán nguyện đó là một thứ công đức. Thành ra bán nguyện đó là vì chúng sinh, từ bi, công đức, là một thứ phúc báo mà khiến cho hết thời chúng sinh đều được nương một người. Công đức vô lậu không bao giờ hết, bởi vì hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Cho nên vì vậy công đức này vô lậu, cho nên cảnh giới của Tịnh Độ và vô lậu không bao giờ cùng tịch diệt, không có sinh diệt. Rồi lưu ly quan là trí tuệ. Anh có trí tuệ công đức từ bi gom đủ một bậc thầy thuốc dược sư có đầy đủ trí tuệ công đức từ bi cứu độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh tìm lại được đời sống mới, là ánh sáng ban ngoài một ngày mới. Giống như có một cái cuốn phim, cái bác sĩ râu đỏ của Nhật Bản đó. Cái ông bác sĩ đó, ông nhân hậu lắm, ông chữa bệnh. Rồi ông mới bày cho mấy người thuộc cấp của ông. Ông nói không phải khi mình chữa bệnh đó là mình chữa cho một cái người đó khỏi bệnh là đủ. Mình phải làm sao mình chữa cho họ khỏi bệnh mà còn tặng cho họ một cái tinh thần đầy sức sống sau khi họ khỏi bệnh. Đó là một cái lý tưởng của đời sống. một cái ý tưởng cao thượng của đời sống. Như vậy mình mới chữa bệnh thật sự cho họ. Ông này khá lắm, cái lý luận của ông nó khác hẳn cái lý luận của phàm phu. Một con bé, mẹ nó là dưới lầu xanh, nó ở với mẹ nó trong lầu xanh làm cu li tại nó còn nhỏ. Thì mẹ nó sau này bệnh sắp chết dặn nó: cuộc đời này không có ai đáng tin hết, con hiểu không? Con chớ bao giờ tin bất cứ một kẻ nào, trên đời không có người tử tế. Tại cái số phận mẹ nó khổ quá, hầm hiu quá, bị bố nó bán vào trong cái lầu xanh rồi sống khổ sở, rồi mẹ nó mới chết dặn dò nó một câu cay đắng. Tới khi mẹ nó chết đi, nó lên 11, 12 tuổi nó sống làm cu li, tú bà chỉ trực rằng là nó 13, 14 tuổi là bắt nó làm cái. Thế bây giờ ông bác sĩ này không biết, thì nhân cái cơ hội lúc nó bị cảm, nó bị đau, bị sốt, đem nó vào đi viện của ông chữa. Rồi ông giữ nó luôn ở đó, ông không chịu trả về cái chỗ thanh lâu kia. Mà nó thì mang cái đầu óc lười dậy của mẹ nó, với lại nó sống ở trong cái chú bà với này kia, với ma cô không, thành ra nó cảm thấy rằng là toàn lung manh. Thành ra nó cộc cằn thô lỗ mà gọi là mất dậy nữa. Cho nên tá đi viện ai cũng ghét. Thì người ta lên nói với ông, bảo nó hỗn láo mất dậy, nó mà trả nó về thằng kia đi. Đó. Để nó ở đây không được tích sự gì hết. Ông này nói, nó mà côn đồ, nó mà xấu tính như vậy, nó là tại vì xưa nay nó chỉ học được kinh nghiệm của những người xung quanh, nó bày cho nó những thứ như vậy, chứ không một người nào bày biết tử tế là gì. Quý vị có cái trách nhiệm là làm sao gieo vào trong đầu óc của nó để cho nó hiểu là tử tế là gì thì nó thay đổi. Rồi một thời gian trôi qua, một hôm nó được sai vào nhà kho lấy đồ, nó vào nó phát giác ra có một thằng bé leo vào nó ăn trộm sữa. Thằng kia nhìn thấy nó sợ hãi vô cùng, nó quay đi, nó làm như nó không thấy. Và đó cũng là một cái ám hiệu cho thằng nhỏ là nó không thấy, cứ việc tiếp tục. Thì bây giờ thằng nhỏ kia lấy đồ, lấy nguyên một thùng sữa, thằng nhỏ kia chạy ra thì người ta đi vào thấy, người ta chi hô lên là trộm trộm, thì thằng nhỏ kia chạy, nó đứng trong đó. Thì mấy người kia túm cổ túm đầu nó đem lên nộp cho bác sĩ và nói là nó bây giờ nó thông đồng mấy ăn trộm ở ngoài, nó trộm của y viện, đuổi nó đi. Một lần nữa mình coi cái người mà có trí tuệ, có tử vi, tự nhiên cái trí tuệ của tử vi nó hay lắm, còn cái trí tuệ của tham sân si nó dốt lắm, còn cái trí tuệ kia nó hay. Ông này nói: ủa, hồi xưa quý vị bảo với tôi rằng là nó là một cái đứa xấu tính, xấu nết, không có biết giúp đỡ ai hết nên đuổi nó đi. Còn hôm nay nó biết giúp đỡ người khác thì quý vị bảo tôi đuổi nó đi. Mà bây giờ nó biết tử tế là gì rồi, nó có biết giúp thằng bé kia rồi, vậy thì sao lại bảo nó đuổi nó vì cái tội tử tế? Rồi mới tặng lại phù hợp nữa. Và rốt cuộc thì cái con bé nó là niềm người. Để làm ra cái chuyện nó còn dài, nhưng mà tôi chỉ có nói cái cốc thôi. Đó. Nên chuyện phim của Nhật Bản, nên Nhật Bản thì triết lý lắm. Thế thì chúng ta hiểu một cái vấn đề là mà cái trí tuệ của một cái sự từ bi đó, cái trí tuệ đó nó trong sáng, mà cái trí tuệ đó nó là một cái trí tuệ gọi là mà nó có tính chất thiện ở trong rất là nhiều, mà nó phán đoán rất là đầy vẻ thiện, đầy vẻ của cao thượng. Cái trí tuệ của tham sân si nó đầy vẻ kiểu mà nghĩa là sân si ở bên trong nó, tham dục ở bên trong nó khác hẳn nhau. Thế như vậy thì bây giờ chúng ta hiểu được ý nghĩa của dược sư Lưu Ly Quang, Như Lai cũng hiểu rồi, đó, cũng có giải thích rồi. Bản nguyện công đức kinh thì chúng ta cũng tạm hiểu là kinh sách thôi, chỉ cần nói vậy thôi. Tiếng kinh thật ra là mang một cái nghĩa theo cái đạo Phật là ứng cơ, hay là bổn nguyện công đức. Thì Đức Phật nhắm đến tất cả những cái chúng sinh điển hình đó là đau khổ mà ở trong kinh Dược Sư này đề cập đến. Và sau khi mà chúng ta đối với kinh Dược Sư thì chúng ta chỉ có nắm vững cái vấn đề là 12 nguyện của Ngài là nhân địa tu hành, là Ngài tu 12 nguyện thì Ngài đạt được cái quả Dược Sư. Dược Sư là quả, 12 nguyện là nhân. Điều này cũng cho chúng ta thấy rằng là nguyện, nhất thiết nguyện đều là nhân của một quả Phật. Cho nên chúng ta khi tu tập mới cần phải phát nguyện, cần phải lập nguyện. Thì lập nguyện nó mới là cái việc mà chính yếu. Cho nên vì cái lý lẽ đó mà chúng ta mới cần phải phát tâm và mới cần phải lập nguyện. Chứ chúng ta đừng có nghĩ là lập nguyện có nghĩa là mình chỉ nguyện sinh Tây Phương là lập nguyện rồi. Mà chúng ta còn thấy cái câu nói rằng là để nguyện sinh Tây Phương chúng ta phải làm gì? Thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chúng. Thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Mình nói rằng là khi mình phúng kinh công đức Bồ Tát hạnh gì? Vô biên thắng phước dài hồi hướng. Là tất cả những cái phúc đức thù thắng vô cùng vô tận của kinh điển của Pháp Dược mình đều hồi hướng. Phổ nguyện Pháp giới chi chúng sinh là nguyện rộng lớn cho hết thời Pháp giới chi chúng sinh, tập vãng vô lượng quang Phật sát, là mau chóng đến được cõi của vô lượng quang Phật, tức là A Di Đà. Cũng hồi hướng cho chúng sinh đó, nên không phải riêng mình. Cho nên ngã đẳng dư chúng sinh giai cộng mình Phật đẳng, ngã đẳng dư chúng sinh giai cộng sinh bỉ quốc. Khi nào cũng có cái tinh thần như vậy. Cho nên mới nói rằng là nguyện dĩ thử công đức, trang nghiêm Phật quốc độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, giai phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, vãng sinh cực lạc quốc. Thế nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật. Trên thì báo bốn ân nặng, dưới thì cứu khổ tam đồ. Phàm có người thấy và nghe được đều phát bồ đề tâm. Khi xả cái báo thân này rồi thì đều sinh về cực lạc quốc. Mình thấy hồi hướng của pháp môn tu tịnh độ đầy bồ đề tâm ở trong, chứ đâu có phải là không bồ đề tâm. Cho nên nhiều hữu kiến văn giả sai phát bồ đề tâm. Cho nên mới nói là nguyện dĩ thử công đức, trang nghiêm Phật quốc độ. Rồi thì thượng báo như trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Trên thì đền bốn ơn nặng, dưới thì cũng khổ tam đồ. Cho nên mình muốn đền ơn chư Phật tiếp rước mình, mình muốn đền ơn chư Phật chư Bồ Tát làm cho mình thoát khổ, thì cái cách đền ơn đó không phải là quỳ lụy Ngài, không phải là ôm Ngài vào lòng, mà là cái cách là y giáo phụng hành. Cho nên nguyện là tất cả những người nào mà thấy và nghe được những cái công đức nói trên đó, công đức của Bồ Tát Đạo thì đều phát Bồ Đề Tâm, và nguyện cho mình và họ xả báo thân này rồi đồng sinh cực lạc quốc. Sinh cực lạc quốc là chỉ để thầy Phật đạo, thầy Phật đạo đế vào địa ngục, vào địa ngục đế độ nhất thiết chúng sinh. Thế này đi em. Đó mới là một cõi tịnh độ cao thượng, huân tập toàn chư thượng thiện nhân nhé. Hôm nay tịnh độ huân tập toàn là dân mà gọi là én không lông. Hello.